Hôm nay thì chúng ta sẽ học Côrintô thứ nhất đoạn 11 từ câu 17 đến câu 34 với cái tựa đề là lễ nghi tiệc thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 17 đến câu 34. Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. Trước hết khi các anh chị em nhóm hiệp trong hội thánh, thật tôi nghe rằng có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin. Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em. Vậy khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa. Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa. Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu. Vì tôi có nhận nơi Chúa, điều tôi cũng đã trao cho các anh chị em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã lấy bánh và đã tạ ơn. Ngài đã bẻ ra và phán rằng, các ngươi hãy nhận, các ngươi hãy ăn. Đây là thân thể của ta vì các ngươi mà vỡ ra. Các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán. Chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Các ngươi hãy làm điều này mỗi khi các ngươi uống để nhớ đến ta. Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Vậy ai ăn bánh này hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân thể và máu của Chúa. Nhưng mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh ấy và uống chén ấy. Vì người nào ăn và uống cách không xứng đáng, không phân biệt thân thể của Chúa, thì người ấy ăn và uống sự hình phạt cho mình. Bởi có đó, trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta tự xét mình, thì chúng ta không bị phán xét. Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt để chúng ta không bị định tội với thế gian. Hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, vậy thì lúc các anh chị em nhóm hiệp để ăn, hãy chờ đợi nhau. Nếu như có ai đói, người ấy hãy ăn ở nhà, để cho các anh chị em không nhóm hiệp vào trong sự hình phạt. Còn các việc khác, tôi sẽ sắp xếp sau khi tôi đến. Kính thưa Hội Thánh, lễ là sự tôn kính, còn nghi là cái hình thức để thể hiện. Lễ nghi là cách thức thể hiện lòng tôn kính đối với một ai đó hoặc là đối với một sự kiện nào đó. Ở trong Hội Thánh, con dân Chúa vâng giữ ba lễ. Một lễ do Đức Chúa Trời ban truyền và hai lễ do Đức Chúa Giêsu Christ ban truyền. Lễ do Đức Chúa Trời ban truyền là lễ Sa-bát, tức là lễ nghỉ lao động vào ngày thứ bảy để nhóm hiệp thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Và lễ này đã được ghi lại ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Lê Vi ký đoạn 23 câu 1 đến câu 3, Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 câu 12 đến câu 15. Và ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25 thì nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể bỏ qua sự nhóm hiệp ở trong cái ngày lễ Sa-bát này. Hai lễ do Đức Chúa Giêsu Christ ban truyền là lễ báp-têm và lễ tiệc thánh. Và quý bạn chị em có thể đọc cũng như nghe các bài giảng về lễ Sa-bát, lễ báp-têm và lễ tiệc thánh ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về lễ nghi tiệc thánh như đã được ghi lại trong Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 17 đến câu 34. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 17. Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. Động từ truyền ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là thông báo một sự việc, vừa có nghĩa là ra lệnh hoặc là giao trách nhiệm. Ở trong câu này thì Phaolô đã dùng nó với cái ý nghĩa là ông thông báo cho con dân Chúa tại Côrintô sự nhận định và cảm xúc của ông về cái việc xấu mà họ đã làm ra trong khi dự tiệc thánh. Con dân Chúa nhóm hiệp trong danh Chúa là điều đáng khen, nhưng Phaolô không khen con dân Chúa tại Corinto về sự nhóm hiệp của họ, vì sự nhóm hiệp của họ không phải là sự nhóm hiệp đem lại sự gây dựng, mà là sự nhóm hiệp đem lại sự phân rẽ. Giới từ vào trong được dùng ở trong câu này giúp cho chúng ta hình dung ra một cách sống động về cái sự mỗi một việc làm của con dân Chúa sẽ dẫn họ vào trong những cái hoàn cảnh như thế nào, đem họ vào trong những cái sự xấu hoặc tốt như thế nào. Chúng ta cần phải nhận thức rằng mỗi việc làm của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta bước vào trong một hoàn cảnh gây dựng và khích lệ, làm gương tốt cho mọi người, hay là bước vào trong một cái hoàn cảnh đem lại sự thiệt hại cho chúng ta và những người chung quanh, làm gương xấu, làm cho danh Chúa bị chê cười giữa vòng dân ngoại. Câu 18. Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong hội thánh, thật tôi nghe rằng có sự phân rẽ trong các anh chị em, tôi phần nào tin. Câu 19. Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn nói với hội thánh ở tại Corinto đó là ông tin một phần nào những tin đồn mà ông nghe được về cái sự phân rẽ trong những buổi nhóm hiệp của hội thánh. Tin đồn đó có lẽ là do con dân Chúa ở các nơi khác có dịp ghé ngang Corinto và dự nhóm với hội thánh ở tại Corinto, hoặc là do chính một số con dân Chúa ở tại Corinto. Họ nhìn thấy sự phân rẽ trong hội thánh tại Corinto và họ đã thuật lại trong các hội thánh địa phương mà họ có dịp đi đến. Phaolô tin phần nào tin đồn vì ông đã biết trong hội thánh tại Corinto có sự phe đảng, và điều này đã được ông khuyên dạy ở trong Corinto nhất từ đoạn 1 đến đoạn 3. Và Phaolô cũng biết rằng Chúa cho phép những kẻ kiêu ngạo, những giáo sư giả gây ra cái sự phe đảng trong các hội thánh địa phương là để thử nghiệm con dân Chúa. Nhờ sự thử nghiệm ấy mà những con dân chân thật của Chúa được tỏ ra, được xác nhận. Những con dân chân thật của Chúa được gọi là những người đã được thử nghiệm, với cái ý nghĩa không có sự cám dỗ hoặc là sự thử thách nào mà họ không vượt qua. Vì thế họ sẽ không theo phe đảng, không làm ra những việc nghịch lại lời Chúa, nghịch lại tình yêu của Đấng Christ đang đổ đầy trong họ. Vì thế họ được gọi là những người đã được tiếp nhận. Có nghĩa là họ đã được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời như là những con trai và những con gái của Ngài, thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Họ đã được tiếp nhận bởi Đấng Christ như là các chi thể của Ngài, hiệp một với Ngài. Họ đã được tiếp nhận bởi Đức Thánh Linh như là những công cụ làm tôn vinh danh Chúa, đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Và họ đã được tiếp nhận bởi hội thánh như là những anh chị em cùng cha, cùng đức tin, cùng nhau phụng sự Chúa. Phần Phaolô chưa tin cho đến khi ông nhìn thấy hoặc là được sự xác nhận của hội thánh tại Corinto là các chi tiết nghiêm trọng về cái sự hành xử sai trái của họ. Câu 20. Vậy khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa tối của Chúa. Câu 21. Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình, nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa. Trước hết thì chúng ta cần phải nhớ rằng, hội thánh vào thuở ban đầu có cái thói quen nhóm hiệp mỗi ngày ở tại nhà riêng của con dân Chúa, và họ ăn tối chung với nhau. Và điều này đã bắt đầu được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 44 đến câu 47. Thường là cái sự nhóm hiệp của hội thánh là ở tại nhà của những người giàu, bởi vì những người giàu mới có căn nhà rộng lớn, đủ có chỗ cho mọi người. Và trong bữa ăn tối đó thì họ cùng ăn bánh không men và uống nước nho để dự tiệc thánh, mà họ gọi là ăn bữa ăn tối của Chúa. Thành Corinto là một thương cảng lớn nằm trên giao lộ thương buôn từ đông sang tây, và là cái trạm trung chuyển hàng hóa cho những tàu buôn ở hai bên bờ bắc và nam của Địa Trung Hải. Ở trong hội thánh tại Corinto có những người giàu, phần lớn là các chủ thương thuyền, chủ nhà kho, chủ nhà trọ, chủ các cửa hàng hoặc là các ngân hàng. Một số khác trong hội thánh là những người bình dân, lao động, làm thuê, làm mướn. Những người giàu thường đến dự nhóm sớm và ăn uống quá độ, không chừa thức ăn cho những người đến sau. Khi những người bình dân, lao động, tan ca, xong việc, đến dự nhóm thì thức ăn không còn đủ cho họ ăn. Mặc dù tiệc thánh là bánh không men và nước nho, nhưng trong bữa ăn thường ngày thì vẫn có đủ các loại thức ăn, kể cả bánh có men và các thứ rượu. Thức ăn trong những bữa ăn chung thường là do những người giàu có bỏ tiền ra mua hoặc là từ nhà mang đến. Chính vì thế mà họ tự cho họ có quyền ăn uống thoải mái, không kể đến những người nghèo không thể tự đóng góp. Trong khi lý do ăn chung của Hội Thánh vào lúc ban đầu là để những người nghèo trong Hội Thánh không bị đói. Câu 22. Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu. Sao vậy? Có nghĩa là tại sao các anh chị em lại hành xử như vậy? Nếu mục đích của bữa ăn là để thỏa mãn cho riêng mình, thì mỗi người đều có nhà riêng để ăn uống tùy ý. Sao lại làm như vậy trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, khiến cho những con dân Chúa nghèo khó về vật chất phải tủi nhục? Hành xử như vậy chính là khinh bỉ Hội Thánh của Chúa, xúc phạm các chi thể trong thân thể của Chúa và đáng bị quở trách nặng. Câu 23. Vì tôi có nhận nơi Chúa đều tôi cũng đã trao cho các anh chị em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã lấy bánh. Câu 24. Và đã tạ ơn, Ngài đã bẻ ra và phán rằng: Các ngươi hãy nhận, các ngươi hãy ăn. Đây là thân thể của ta vì các ngươi mà vỡ ra. Các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì động từ trao và động từ bị nộp ở trong câu 23 đều cùng một chữ, và với chủ động cách thì nó có nghĩa là trao tận tay để giữ gìn, để sử dụng, để thi hành, để chăm sóc hoặc là để quản lý, như Phaolô đã trao lại cho con dân Chúa tại thành Corinto lễ nghi tiệc thánh mà ông đã trực tiếp nhận từ Đấng Christ. Còn với thụ động cách thì nó có nghĩa là bị giao nộp để bị xét xử, để bị giam giữ, để bị tra tấn, để bị xử chết, hoặc là bị giao nộp vào tay kẻ thù vì bị phản bội. Ở trong trường hợp của Đức Chúa Giêsu Christ thì Ngài bị một trong các sứ đồ của Ngài phản bội Ngài, giao nộp Ngài cho những kẻ thù ghét Ngài. Phaolô khẳng định là ông nhận từ nơi Chúa lễ nghi tiệc thánh và ông đã đích thân trao lại cho con dân Chúa tại Côrintô để họ thi hành. Chi tiết này một lần nữa cho chúng ta thấy Phaolô nhận tin lành trực tiếp từ Đấng Christ chứ không qua một sứ đồ nào hay một ai khác. Phaolô đã quả quyết ở trong thư gửi cho hội thánh ở tại Galati như đã chép trong Galati đoạn 1 từ câu 11 đến câu 12. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi tuyên bố với các anh chị em rằng tin lành đã được tôi giảng chẳng phải bởi loài người, vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mặc khải của Đức Chúa Giêsu Christ. Thế mà ngày nay, có một số người tự xưng là thần học gia lại hoàn toàn phủ nhận tin lành do Phaolô rao giảng. Họ cho rằng Phaolô là sứ đồ giả và giáo sư giả. Họ cho rằng tin lành mà Phaolô rao giảng không cùng là một tin lành của Đấng Christ. Họ không cần biết rằng chính sứ đồ Phi-e-rơ đã bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đứng lên giữa cuộc hội nghị của các sứ đồ và các trưởng lão tại thành Jerusalem công nhận tin lành mà Phaolô đã rao giảng. Và điều đó đã được chép lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 từ câu 7 đến câu 11. Từ đầu thế kỷ 20, bắt đầu với phong trào nói tiếng lạ, đặt tay té ngã, rồi đến phong trào không công nhận Thánh Kinh là lời Chúa, phong trào không công nhận 10 điều răn của Đức Chúa Trời, phong trào không công nhận sứ đồ Phaolô, phong trào thờ lại Đức Chúa Trời Mẹ, phong trào cội nguồn Hebrew, vân vân. Satan và các quỷ sứ của nó đang tận lực đánh phá Hội Thánh, lừa gạt loài người trong những ngày cuối cùng. Cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa, Hội Thánh có lời hằng sống của Đức Chúa Trời, có sự chăn dắt của Đấng Christ, có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, nên các cửa của âm phủ, tức là các quyền lực của sự chết, của sự tối tăm, của những sự ác, sẽ không thể nào thắng được Hội Thánh. Cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa, ngày vinh quang của Hội Thánh đã rất gần. Dù Phaolô không có mặt bên cạnh Đức Chúa Giêsu Christ trong đêm Ngài bị Judas Iscariot giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của dân Do Thái, nhưng qua cái sự mặc khải từ Đấng Christ thì Phaolô biết rõ diễn tiến của buổi tiệc thánh đầu tiên. Khi chúng ta so sánh Côrintô nhất đoạn 11 câu 23 đến câu 24 với Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 26 và Mác đoạn 14 câu 22 thì chúng ta biết ở trong bữa ăn tối kỷ niệm lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đồ. Như vậy, Đức Chúa Giêsu Christ đã biến bữa ăn tối trong đêm lễ vượt qua thành tiệc thánh. Bữa ăn tối của lễ vượt qua là bữa ăn sau khi mặt trời lặn của ngày 13 bước vào ngày 14 tháng Nisan, tức là tháng 1, theo lịch mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel. Một ngày theo Thánh Kinh thì bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày hiện tại cho đến khi mặt trời lặn của ngày kế tiếp. Vì thế, một ngày mới bắt đầu với buổi tối, qua một buổi đêm, qua một buổi ngày và kết thúc vào cuối buổi chiều. Buổi chiều là khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ liền trước khi mặt trời lặn, tức là khoảng từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Còn buổi tối là khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ liền sau khi mặt trời lặn, tức là từ khoảng 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, còn gọi là canh 1. Theo Suất Ai Cập ký đoạn 12 câu 6, chiên con của lễ vượt qua phải được giết sau khi mặt trời lặn kết thúc ngày 13 và bước vào buổi tối của ngày 14. Rồi ngay trong buổi tối của ngày 14 thì dân Israel ăn bữa ăn tối của lễ vượt qua. Có lẽ bữa ăn tối của lễ vượt qua bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối của ngày 14. Đức Chúa Giêsu Christ và các sứ đồ của Ngài đã ăn bữa ăn tối của lễ vượt qua vào đúng buổi tối của ngày 14, trước khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự vào khoảng 9 giờ sáng của ngày 14. Còn dân Israel thời ấy thì giết chiên con của lễ vượt qua vào buổi chiều của ngày 14 và ăn bữa ăn tối của lễ vượt qua vào buổi tối của ngày 15. Nếu chúng ta đọc Văn đoạn 18 câu 28 thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Ngày nay, dân Israel cũng vẫn ăn bữa ăn tối của lễ vượt qua vào buổi tối của ngày 15. Nói cách khác, từ trước thời của Đức Chúa Giêsu thì dân Israel đã giữ lễ vượt qua không đúng theo cái thời điểm mà Đức Chúa Trời đã quy định. Điều này có thể xảy ra trong cái khoảng thời gian chừng 400 năm Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel. Đó là cái khoảng thời gian từ khi tiên tri Malachi qua đời cho đến khi dân Baptist xuất hiện. Danh từ tiệc thánh ở trong tiếng Việt cũng như danh từ bữa ăn tối của Chúa hoặc là danh từ sự thông công thánh ở trong tiếng Anh không có trong Thánh Kinh. Đức Chúa Giêsu Christ chỉ nói một cách đơn giản, các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Và cái chữ điều này đó đã được chúng ta gọi là tiệc thánh hay là bữa ăn tối của Chúa. Bánh tiêu biểu cho thân thể xác thịt của loài người và sự sống thuộc thể. Bánh không men thì tiêu biểu cho đời sống vô tội, vì men được Thánh Kinh dùng làm tiêu biểu cho tội lỗi, như đã chép trong Luca đoạn 12 câu 1, Corinto nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 8 và Galati đoạn 5 câu 9. Đức Chúa Giêsu Christ đã ví tấm bánh không men được Ngài bẻ ra như là thân thể xác thịt của Ngài sẽ bị đánh đập và bị đóng đinh trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho loài người. Bánh không men cũng tiêu biểu cho đời sống mới thánh khiết trong Chúa của những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự kiện miếng bánh không men được Chúa bẻ ra phát cho các môn đồ tiêu biểu cho sự Ngài tự hy sinh thân thể của mình để chuộc tội cho nhiều người. Thân thể của Ngài phải bị roi đòn, máu chảy, thịt rơi, gai đâm, rồi chịu bị đóng đinh vào thập tự giá, chịu bị giáo đâm ngang hông. Sự kiện các môn đồ nhận và ăn mẩu bánh không men từ tay Chúa tiêu biểu cho sự họ tiếp nhận bản thể của Chúa vào trong bản thể của họ, trở nên một với Ngài và được thánh hóa bởi bản tính thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ muốn những người tin nhận Ngài ăn bánh không men để nhớ đến Ngài, là nhớ đến sự Ngài phải chịu khổ và chịu chết để cứu chuộc họ. Nhờ đó họ sẽ nhớ đến cái giá phải trả cho sự phạm tội và tình yêu của Ngài đối với họ, để họ vững vàng càng hơn trong đức tin và mạnh mẽ càng hơn trong sự chống lại mọi cám dỗ của tội lỗi. Câu 25. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Các ngươi hãy làm điều này mỗi khi các ngươi uống để nhớ đến ta. Cũng một thế ấy là cùng một cách mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm như khi Ngài lấy bánh không men, bẻ ra và trao cho các môn đồ. Luca đoạn 22 câu 20 cho chúng ta biết rằng khi bữa ăn kết thúc thì Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy chén trao cho các môn đồ. Chén là vật dụng đựng thức uống vào thời bấy giờ. Thức uống trong bữa ăn tối của lễ vượt qua là nước nho, chất nước được ép ra từ những trái nho, chứ không phải là rượu nho. Trong cả ba sách Matthew, Mark và Luca đều ghi rõ là uống từ trái nho, tức là nước nho. Và điều này được chép trong Matthew đoạn 26 câu 29, Mark đoạn 14 câu 25, Luca đoạn 22 câu 18. Còn rượu nho là nước nho đã để cho lên men. Ở trong ngày lễ vượt qua và trong 7 ngày của lễ bánh không men theo sau, thì dân Israel không ăn uống thức gì có chất men. Men cũng phải được đem ra khỏi nhà của họ. Chất men được tiêu biểu cho tội lỗi, nên rượu nho hay nước nho đã lên men không thể tiêu biểu cho máu thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Thánh Kinh Tân Ước khi nói đến rượu thì dùng danh từ rượu. Mác đoạn 15 câu 23 ghi lại sự kiện quân lính cho Đức Chúa Giêsu Christ uống rượu pha với một dược, nhưng Ngài đã từ chối không uống. Giăng đoạn 4 câu 46 nhắc lại sự kiện Đức Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu trong một tiệc cưới tại thành Cana. Còn nhiều nơi khác trong Tân Ước khi nói đến rượu đều dùng danh từ rượu, nhưng danh từ rượu không hề được nhắc đến trong bữa ăn tối của lễ vượt qua. Giao ước mới, tức Tân Ước, được lập ra trên đồi Gô-cô-tha là giao ước thay thế cho giao ước đã được lập ra tại núi Sinai khi 10 điều răn được ban hành. Từ khi giao ước mới được lập ra thì giao ước được lập ra tại núi Sinai trở thành giao ước cũ, còn gọi là cựu ước. Thánh Kinh được chia thành hai phần, gọi là phần cựu ước và phần tân ước. Phần cựu ước bao gồm 39 sách được viết ra trong khoảng thời gian chừng 1.000 năm sau khi giao ước cũ được thành lập. Phần tân ước bao gồm 27 sách được viết ra trong khoảng thời gian chừng 50 năm sau khi giao ước mới được thành lập. Tân ước thay thế cựu ước nhưng không hủy bỏ cựu ước. Trái lại, tân ước bao gồm cả cựu ước và thêm vào các điều khoản giúp những cái đòi hỏi về luật pháp trong cựu ước được đáp ứng một cách trọn vẹn mà vẫn cứu được loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Cựu ước đòi hỏi những ai vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì phải bị xử chết. Tân ước vẫn giữ nguyên các điều khoản của cựu ước nhưng thêm vào điều khoản cho phép những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch tội và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh để sống một đời sống mới thánh khiết trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tân ước khiến cho sự dâng tế lễ chuộc tội một cách tiêu biểu qua sự dâng mạng sống của các con thú trở thành hiện thực qua cái sự Đấng Christ dâng chính thân thể của Ngài trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Từ đó chấm dứt mọi nghi thức dâng sinh tế chuộc tội. Tân ước khiến cho sự con dân Chúa dâng của lễ hằng hiến bằng mạng sống của những con chiên trở thành hiện thực qua sự con dân Chúa dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Tân ước khiến cho sự con dân Chúa dâng các của lễ tạ ơn trở thành hiện thực qua cái sự tôn vinh Chúa, rao truyền danh Chúa và làm các việc lành trong danh của Ngài. Tân ước cũng khiến cho Đức Chúa Giêsu Christ trở thành thầy tế lễ thượng phẩm và mỗi con dân Chúa là thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời. Các điều luật về nghi thức thờ phượng Chúa, về chức vụ thầy tế lễ và các hình phạt tử hình vì vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong cựu ước đã được thay thế bằng các nghi thức và sự tha thứ trong Tân ước. Nhưng 10 điều răn thì không hề thay đổi, không hề bị xóa bỏ. Vì 10 điều răn là nền tảng mọi luật pháp của Thiên Chúa, bất cứ sự vi phạm điều răn nào trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong thời Tân ước cũng đều là phạm tội. Chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Giêsu Christ chữa lành cho một người bị bệnh đã 38 năm và khi Ngài tha thứ cho một người phụ nữ phạm tội ngoại tình thì Ngài đã phán đừng phạm tội nữa. Lời phán này được chép trong Giăng đoạn 5 câu 14 và Giăng đoạn 8 câu 11. Lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là đừng trở lại phạm bất cứ điều răn nào trong 10 điều răn. Loài người bị kể là có tội khi phạm 10 điều răn. Vậy đừng phạm tội nữa có nghĩa là đừng tái phạm 10 điều răn. Và trong đó có điều răn phải tôn thánh ngày thứ bảy là ngày Sa-bát đã được Đức Chúa Trời ban phước và làm cho nên thánh từ khi sáng thế như đã được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3. Tân ước được gọi là giao ước mới trong máu của Đức Chúa Giêsu Christ là vì giao ước ấy được lập ra bởi sự đổ máu của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Điều luật mới trong giao ước mới là bởi sự đổ máu của Đức Chúa Giêsu Christ mà loài người được tha tội nếu họ thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Con dân Chúa uống chén nước nho tiêu biểu cho sự họ tiếp nhận sự sống thánh khiết của Đấng Christ vào trong bản thể của họ, làm cho họ được sống lại và được rửa sạch bản tính tội lỗi của họ. Đức Chúa Giêsu Christ muốn con dân Chúa uống chén nước nho trong danh của Chúa để họ nhớ đến sự Ngài đã đổ máu cứu chuộc họ từ trong sự chết đời đời và để họ nhớ đến cái giá trị cao quý tuyệt đối của sự sống mới từ Thiên Chúa đang tuôn chảy trong họ mà hết lòng sống thánh khiết theo lời Chúa. Câu 26. Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Ăn bánh này và uống chén này là ăn bánh không men và uống nước nho, với ý thức là nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ, tức là dự tiệc thánh. Thánh Kinh không quy định khi nào thì con dân Chúa dự tiệc thánh, mặc dù hội thánh ban đầu dự tiệc thánh vào mỗi bữa ăn tối chung của hội thánh. Điểm chính yếu là con dân Chúa dự tiệc thánh để nhớ đến Chúa. Tại nhà riêng, con dân Chúa có thể dự tiệc thánh vào mỗi bữa ăn tối của gia đình, còn trong mỗi buổi nhóm hiệp của hội thánh, dù không cùng ăn bữa tối với nhau, con dân Chúa cũng nên dự tiệc thánh để nhớ đến Chúa. Động từ rao ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là công bố, tức là thông báo trước công chúng. Rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến mỗi khi dự tiệc thánh, có nghĩa là nhắc lại sự chết của Chúa trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Nghĩa rộng hơn là mỗi khi nhớ đến Chúa thì rao giảng tin lành cho tới lúc Chúa đến. Rao giảng tin lành là khiến cho sự chết của Chúa được kết quả càng hơn. Cho dù sự rao giảng tin lành của chúng ta có thể nhiều lúc không khiến cho những người nghe tin nhận tin lành, nhưng sự rao giảng của chúng ta chính là sự tôn vinh Đấng Christ, công bố lẽ thật về tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Sự rao giảng tin lành của chúng ta cũng chính là sự chúng ta thể hiện tình yêu của mình đối với những người chưa được cứu. Ngày nay có nhiều con dân Chúa suốt một thời gian dài không hề rao sự chết của Chúa, không hề giảng tin lành cho ai. Ngày nay với phương tiện truyền thông mạng, việc rao giảng tin lành đã trở nên rất là dễ dàng. Ai cũng có thể tạo ra các trang mạng xã hội như là Facebook và dùng đó làm cái phương tiện rao giảng tin lành. Điều đáng buồn là có rất nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng lại dùng các trang mạng xã hội để rao những chuyện của thế gian thay vì rao giảng tin lành. Nhiều người dùng trang mạng xã hội của mình quảng cáo cho các giáo hội và những sự giảng dạy tà giáo của họ. Những người ấy dường như không ghi nhớ lời Chúa dạy về mục đích mỗi việc làm của con dân Chúa, hoặc là họ không có thần trí để nhận biết đâu là lẽ thật của lời Chúa và đâu là tà giáo. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 dạy chúng ta rằng: "Vậy cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa." Như vậy, mỗi lần chúng ta chia sẻ một điều nào đó trên Facebook của mình, đăng một cái bài nào đó trên Facebook của mình, thì chúng ta có làm điều đó vì sự vinh quang của Thiên Chúa hay không? Trong Văn Nhất đoạn 4 câu 1, "Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian." Biết bao nhiêu trang Facebook của những người tự xưng là con dân của Chúa, môn đồ của Ngài, lại đăng những bài, những đoạn video, những hình ảnh của những tiên tri giả và những giáo sư giả ở trong các giáo hội. Nếu có ai đọc hoặc là nghe một bài viết, một bài giảng mà không đối chiếu với lời Chúa để xem có hoàn toàn đúng với lời Chúa hay không, lại vội vàng chia sẻ với người khác, thì người ấy đã tắc trách. Trong trường hợp bài viết hoặc bài giảng ấy không đúng với lời Chúa, thì người giúp phổ biến bài ấy có cùng trách nhiệm với tác giả. Câu 27. Vậy ai ăn bánh này hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân thể và máu của Chúa. Ăn bánh này hoặc uống chén của Chúa là dự phần về bản thể và sự sống của Đấng Christ. Vì thế, người dự tiệc thánh mà vẫn đang sống trong tội hoặc là đã phạm tội mà chưa ăn năn, chưa xưng tội với Chúa, thì người ấy dự tiệc thánh cách không xứng đáng. Người dự tiệc thánh cách không xứng đáng còn là người không rao truyền sự chết của Chúa, tức là không rao giảng tin lành. Những người dự tiệc thánh cách không xứng đáng đều là những người mắc tội với thân thể và máu của Chúa. Trong trường hợp của những người vẫn sống trong tội hoặc có tội mà không ăn năn, không xưng tội thì họ đã như giày đạp Chúa. Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 29 dạy rằng: "Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển." Trong trường hợp của những người không rao giảng tin lành thì họ đã không vâng phục Chúa, không biết ơn Chúa, không tôn vinh thân thể và máu của Chúa đã hy sinh để cứu chuộc họ. Câu 28. Nhưng mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh ấy và uống chén ấy. Mỗi người phải tự xét lấy mình là việc con dân Chúa cần làm trước khi dự tiệc thánh. Tự xét lấy mình là tự mình xem xét chính mình, xem mình có đang sống trong tội hay không, có lỡ phạm tội nào đó mà chưa ăn năn, chưa xưng tội với Chúa hay không. Xét xem mình có quyết tâm rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến hay không. Trong các buổi tiệc thánh của Hội Thánh, chúng ta vẫn thường dành ra một phút để mọi người có cơ hội tự xét mình. Dĩ nhiên, trước khi dự nhóm, mọi người đã cầu nguyện với Chúa và xét mình trước Chúa. Nhưng một phút yên lặng để mọi người xét mình lần chót trước khi dự tiệc thánh là cơ hội dành cho những ai vừa lỡ phạm tội trong cái khoảng thời gian từ lúc cầu nguyện trước đó cho tới lúc chuẩn bị dự tiệc thánh, hoặc là cho những ai đến thời điểm đó vẫn cứng lòng, chưa chịu ăn năn, xưng tội đã phạm. Câu 29. Vì người nào ăn và uống cách không xứng đáng, không phân biệt thân thể của Chúa, thì người ấy ăn và uống sự hình phạt cho mình. Một người ăn bánh không men và uống nước nho qua lễ nghi tiệc thánh là để nhớ đến sự hy sinh của Chúa trong sự cứu chuộc mình và để nhắc mình phải rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đồng thời cũng là vâng theo lời phán truyền của Chúa về việc dự tiệc thánh để nhớ Chúa. Vì thế, người nào đang sống trong tội hoặc phạm tội mà chưa ăn năn, chưa xưng tội hoặc không rao truyền sự chết của Chúa thì người ấy tự nhận lấy hình phạt dành cho tội, xem thường Chúa vào trong thân thể của mình. Câu 30. Bởi cớ đó, trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Bởi cớ đó là bởi cái sự dự tiệc thánh một cách không xứng đáng. Những người dự tiệc thánh một cách không xứng đáng thì tự nhận lãnh hình phạt vào trong thân thể của họ về tội xem thường thân và máu của Chúa, nên thân thể xác thịt của họ trở nên yếu đuối, dễ nhiễm bệnh và nhiều người bị chết. Động từ ngủ được Thánh Kinh dùng để chỉ về sự chết của thân thể xác thịt khi thân thể thiêng liêng là tâm thần và bản ngã là linh hồn rời khỏi nó. Câu 31. Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét. Tự xét mình để kịp thời ăn năn tội và xưng tội với Chúa. Tự xét mình để sốt sắng rao truyền sự chết của Chúa, giúp cho chúng ta không bị Chúa phán xét khi chúng ta dự tiệc thánh. Một số người cũng tự xét mình và thấy mình phạm tội, nhất là cái tội giận ghét anh chị em cùng cha, nhưng họ lại cứng lòng không chịu ăn năn. Họ thà không dự tiệc thánh chứ không chịu ăn năn tội và xưng tội với Chúa để được Chúa tha tội và có thể dự tiệc thánh. Họ đã xem cái tôi của họ lớn hơn Chúa, họ đã tự biến mình thành Đức Chúa Trời của chính mình. Họ đã bỏ qua lời Đức Thánh Linh kêu gọi họ ăn năn. Đến một lúc, lòng họ sẽ bị chai lì và họ không thể ăn năn. Họ sẽ bị hư mất đời đời vì lòng kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng của họ. Câu 32. Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt để chúng ta không bị định tội với thế gian. Nhưng nếu chúng ta không tự xét mình mà dự tiệc thánh cách không xứng đáng, thì Chúa sẽ phán xét chúng ta và sửa phạt chúng ta. Sự sửa phạt của Chúa là để chúng ta sớm thức tỉnh mà ăn năn tội và xưng tội với Chúa. Nhờ đó, chúng ta được Chúa tha tội và không bị Chúa định tội như những người không tin nhận Chúa. Nếu Chúa sửa phạt mà chúng ta vẫn không ăn năn, thì chúng ta sẽ bị hư mất như những người thuộc về thế gian. Và trong ngày phán xét chung cuộc, mỗi một tội lỗi của chúng ta sẽ bị Chúa xét xử. Câu 33. Hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, vậy thì lúc các anh chị em nhóm hiệp để ăn, hãy chờ đợi nhau. Câu 34. Nếu như có ai đói, người ấy hãy ăn ở nhà để cho các anh chị em không nhóm hiệp vào trong sự hình phạt. Còn các việc khác, tôi sẽ sắp xếp sau khi tôi đến. Mặc dù ngày nay Hội Thánh ít khi có dịp kết hợp buổi ăn tối với tiệc thánh, nhưng Hội Thánh vẫn có những bữa ăn chung. Trong bữa ăn chung của Hội Thánh, mọi người nên chờ đợi nhau và chia đều thức ăn cho nhau. Không nên dành riêng những thức ăn ngon nhất và đặc biệt cho hàng trưởng lão. Cũng không nên dọn bàn riêng, mâm riêng cho các trưởng lão. Các việc khác là những thắc mắc được Hội Thánh tại Corinto viết ở trong thư hỏi ý kiến của Phaolô. Mục đích chính của tiệc thánh là để nhớ đến Chúa. Mục đích của tiệc thánh không phải là để Chúa thêm sức thiên hoặc là ban phước đặc biệt cho những người dự tiệc thánh. Bánh không men và nước nho không hề biến thành thịt và máu của Chúa như sự giảng dạy của giáo hội công giáo. Thân và máu của Chúa cũng không hiện diện trong bánh không men và nước nho như sự giảng dạy của giáo hội Lutheran. Trong thực tế thì cả hai giáo hội này, cũng như hầu hết các giáo hội mang danh Chúa, đều dùng rượu nho làm tiệc thánh chứ không dùng nước nho, và đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Một người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, dù chưa kịp làm báp têm vẫn được dự tiệc thánh. Trẻ con cũng được dự tiệc thánh vì chính Chúa phán rằng hãy để cho trẻ con đến với Ngài, như lời đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 14, Mác đoạn 10 câu 14 và Luca đoạn 18 câu 16. Quý ông bà anh chị em có thể đọc hoặc nghe thêm bài giảng lễ tiệc thánh ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Tiệc thánh là một việc làm thể hiện đức tin của con dân Chúa vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, vào sự hiệp một của Hội Thánh và Đấng Christ, để con dân Chúa có dịp xét mình so với cái tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa và có dịp nhớ đến Chúa để nhắc mình về sự rao giảng sự chết của Ngài, tức là rao giảng tin lành cho tới lúc Ngài đến. Mỗi khi dự tiệc thánh, con dân Chúa hãy suy ngẫm lời phán tha thiết của Đức Chúa Giêsu Christ: các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Mỗi người hãy tự hỏi mình yêu Chúa đến mức nào, mình nhớ gì về sự hy sinh của Chúa để cứu chuộc mình ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Mình sẽ sống như thế nào để đáp ứng với tình yêu của Chúa? Mình có sốt sắng rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến hay không? Nhiều người xưng nhận là họ biết ơn Chúa và kính yêu Chúa, nhưng lời Chúa dạy như được ghi chép trong Văn Nhất đoạn 3 câu 18: hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với nhau bằng những việc làm đúng theo lẽ thật, tức là đúng theo lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Rồi Ngài Đến. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tình yêu Chúa đưa con vào nơi thái an, cho linh hồn con thỏa vui. Từ Thiên Chúa muôn ơn lành theo chân con bao nẻo đường, đời con mãi luôn thỏa vui và con cứ tôn vinh Ngài muôn đời. Giêsu đã đến tìm con, cứu con từ trong vũng sâu ô tội tối tăm, đem con về đường ngày neo chính. Ngài yêu con vào nơi vĩnh hằng, và con sẽ bên Ngài mãi thôi. Dù năm tháng trôi qua dần, bao nhiêu khê gian trập trùng, lòng con vẫn tin nơi Ngài luôn tín trung. Sống theo lời trong thánh kinh, chung bước trên linh trình, luôn bên con qua bao nẻo đường. Ngài thành tín chăn dắt con, rồi Ngài đến Chúa đưa con vào cõi trời. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Từ Thiên Chúa muôn ơn lành theo chân con trên bao nẻo đường, đời con mãi luôn thỏa vui và con cứ hát tôn vinh Ngài muôn đời. Giêsu đã đến tìm con cứu con. Từ trong vũng sâu, ô tội tối tăm, đem con về đường ngày neo chính. Ngài yêu con vào nơi vĩnh hằng, và con sẽ bên Ngài mãi thôi. Dù năm tháng trôi qua giờ, bao nhiêu khê giăng trập trùng, lòng con vẫn tin nơi Ngài, luôn tin trung, song theo lời trong thánh kinh. Ngài chung bước trên linh trình, luôn bên con qua bao nẻo đường. Ngài thành tinh chăn dắt con, rồi Ngài đến Chúa đưa con vào cõi trời. Ngài thành tinh chăn dắt con, rồi Ngài đến Chúa đưa con vào cõi trời.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.